cũng như con heo. Cái phần hồn của nó là rất yếu, bởi vì nó là cũng như là trụ trong một chút thiếu điểm, chánh điểm nó không chút. Mà cái vật thể nó lớn, thành ra rất chậm, con heo rất chậm nó trở nên con người. Nó bị tiêu hao tới mức đó, cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Nha. Vì nó sâu quá, trước khi nó làm người nó sâu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hành hy sinh. Nó hy sinh một lần là nó được trưởng thành lần lượt. Cho nên người tu phải lập hành hy sinh này vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh. Vạn vật đều lập hành hy sinh để tiến hóa, đua nhau lập hành hy sinh để tiến hóa. Củ khoai miếng bánh cũng lập hành hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng hàng ngày ăn những cái đó, không có làm hy sinh cái gì hết, làm sao tiến hóa. Đó. Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết, từ chừng nào nó hội tụ lại, cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm vậy. Làm cái phần hồn tan rã, đập hội. Lên bậc lãnh đạo, giết chết bao nhiêu người. Bao nhiêu người kéo nó, cái tan rã. Chết quan, chết ức, phải kéo, tan rã. Chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Mấy cái phần bị nó giết quan ổn đó, mà hồi sinh được nó mới có cơ hội hợp tụ. Sự liên quan nó lôi cuốn kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ đề cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Rồi ở A thì đi mua nó để đi được.
Bồ Tát này, Bồ Tát cái việc này, lần này cách nghĩa là rất dễ. À, Bồ Tát ở đây là Bồ Tát giữa nơi Bảo Tát nói ra cho rõ rệt. Nhưng giờ mấy người này này ngồi xung quanh này, tôi giảng với nó là Bồ Tát thôi như thế. Cái chuyện trực tiếp không làm mà làm lầm dòng rồi đề cao cái ông Bồ Tát kia, đề cao Phật này Phật kia Phật nọ, mà ông mấy ông mà mình chưa thành công mình đề cao ông để mình đi kiếm ông, mình đi lên thì mình thích tạo ra cái hành động giống ổng, mình mới gần ổng được chứ.
Thầy em nghĩ tỳ khu là những gì là tỳ khéo, tỳ khéo là tỳ khéo là đệ tử đó.
Cũng là tử là Phật.
Ờ, đi khéo. Thì để mà cộng tỳ khéo trong mình anh thiếu gì 1.200 vị, mỗi bộ phận 250 vị. Chuyên gian tỳ thế thận, anh bộ phận nào mà nó hư chút là anh nói chuyện không được không? Cái đó 1.001 bộ phận tim 250 vị nè, gan 250 vị nè, phổi 250 vị nè, có nhân viên làm việc ở trong đó. Năm bộ phận cộng nhân lại là 1.250 vị. Thì theo mà ai đâu có biết. Cho nên nhiều người ngồi thiền nhắm mắt thấy đông quá, người cao đông quá, người này người kia khác nhau. Giờ nào giờ mắt quả thay. Thì nhân viên của mình chứ đâu. Chuyện nó sát, không có vạn linh làm sao mà thông minh như vậy được. Bây giờ bắt các cụ đi là đó, rồi bây giờ đổi các cụ làm nghề khác rồi các cụ cũng làm được à. Chúng ta làm được đâu, tình cảnh bắt buộc quá.
Còn Cá Lợi Phất là ông nào rồi?
Cá Lợi Phất là ông Dân á. Cái ông Cá Lợi Phất. Nhưng
mà cái điểm sáng đủ đó, sao là Phật đó? Làm Phật giảng, cái là Phật, làm Phật ở ngộn giảng cho mỗi trên lên mỗi người
đó. Ừ. Là Phật. Cái
là Phật. Trưởng lão, cái là Phật làm nào?
Sao là Phật? Cái sao là Phật anh phải biết trước, cũng như từ trong kinh này Di Đà anh đọc thôi. Sao là Phật ở phía kia nọ đó, là ông nói chuyện với mình đó, trên những phần hồn đó.
Lên trưởng lão rồi
lên trưởng lão đó. thì cái trình độ nó đi cao lên.
Lâu năm rồi.
Thì anh đọc hết cái Kinh Di Đà, lúc đó Nguyên Di Đà về rảnh cả ngày cứ đọc cái Kinh Di Đà là ông Tư đang dạy tụi tu đó. Ngồi cứ đọc chơi rảnh làm gì, cứ đọc với ông Tư, ông xa lợi Phật là ông con chi cụ đó. Cụ đừng có sợ ông Phật, cụ làm Phật đi.
Tự giác đó có bị mất điểm hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là tự giác đó có đặc tính giải tiêu trừ các mỡ béo trong tim để giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống tự giác đó không?
Để phục vụ thì các quyền lực cho đẹp. Cho nên tôi giới hạn đúng một ngày, một buổi ăn uống một ly là không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai nó mới thân mệnh. Người ta đã nghiên cứu rõ là uống chút đỉnh mà người Việt Nam dùng cũng ly rồi uống hết cả chai luôn. Bất cứ lượng gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đã lấy rượu từ bên Trung Quốc. Rồi mấy người đại diện của Hải Quan nói các con chứ anh tài có nhắc chữ quá uống cũng ly một lần một ly to nghe chúng tôi tham thức không kịp tại vì cái ta đang uống nhiều quá người ta uống có nhắc chỉ có một ly chút xíu để cho cái tim đó ta uống một ly to như vậy mà cùng cũng ly nữa rồi nên suy tôi là cầu sức mạnh và vui tươi thành ra không phải uống nhiều đâu đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà nhà sản xuất nó mừng đêm đó nó mừng rồi tôi mới ăn sản xuất mà nếu không được thì chúng tôi không mua đâu tận tâm tấm đầu uống mấy gì đó lo bao nhiêu hết đi vậy mà cuộc đầu luôn. Quá sức là không có thể được được lực lượng Việt Nam mạnh quá sức. Uống đi tối thì mà còn nói chuyện lời chưa được nữa. Còn nhát là ta uống đi tối. Người Việt Nam uống đi tối. Nói chuyện lời chưa cho hai người lại mất người ta nghe đã hết rồi.
Khi con bắt đầu tu hành, nhưng vì cảnh đời danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người chết cũng tới, đổ thừa về chân. Thì bây giờ chúng ta đã nắm được pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa thượng thừa hòa đồng với thượng giới, chúng ta không có đổ thừa về không có đối xử về dưới được.
Về do
sự giáo dục của chính mình trụ chưa, nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta được tiến hóa tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tôi mà tâm không dứt khoát, bị đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa là tiền tham. Cái nào nó có lý do nó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý do bốn sự việc này. Dứt hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Con có trì trệ, đứng để chờ đến ngày khá tình công tác đau khổ của con.
Con muốn làm ông tám, thay thế ông tám để cứu độ chúng ta. Vậy thì các pháp nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham
muốn
của họ?
Trước hết, con người có cái đó, thì ai cũng tham nữa. Tham muốn được sân si. Cho nên, cái tham là đứng lại, không tham không có việc làm ở vũ trụ này. ham về tiếng ba mươi chín mình mới có được lại một phần mỗi người đều ở trong đó ham. Nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái ham hậu quả là tai hại cho tâm thân, cho nên chúng ta dứt khoát cái ham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham gì thêm, vì bạn mới dứt khoát nó không tham. Tiền tài gia đình dẫn nó cũng không phải vừa đến nó cũng từ tối mà không, thì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chúng nó, thì mình không dứt khoát là vậy.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu vẫn thiền, thì có kéo dài được số họ hay không? Và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để đảm nhiệm từ tâm lý kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng, ăn thua thì sống mà chúng ta chịu tu chịu sửa là nhân lành, thì là chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến qua và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được tiến qua lần đầu tiên.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành trì nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trong phương diện này ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy, xin cảm tạ ông Tám.
Thế đó, người đổ thừa cái thiền là sai. Cái thiền đúng, tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng. Ngày đêm lo thiền lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có sao Phật chính mình và hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết, có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí, lấy đó làm phương châm để tiến tới. Sao có sự cãi vã trong gia sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia can thì có, không chỉ sửa mình mà muốn sửa người khác chắc chắn là phải động lực.
Nên là cái hồi sinh,
cái phút hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi, mọc chưa được lục rồi, ai là hay linh hồn, ai là được thông qua đi tu hành, rồi con người không chết. Rồi nói con người bây giờ giết nó là bởi sao cũng có con người hiện diện ở thế gian tại sao? Cái hồi sinh vô cùng sống tỏa là một cách đau sẵn gốc ở sau lúc nào đó. Thế cái hồi sinh như này là nó sống trở lòng lại thì là một hồi sinh. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn mà chúng ta chết cho nó. Sống tỏa mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó sống đâu, nhưng mà còn thôi linh hồn của chúng ta nó chỉ bị gì? Chúng ta bị mê loạn và không thấy được nội thức của chúng ta, vì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Hồi sinh là cái phần hồn, không có bao giờ diệt hết. Nhưng tôi đã cách nghĩa rằng Quan Thánh bị chặt đầu mà ngày nay Quan Thánh vẫn dân đi. Phần hồn là con chứ.
Như vậy thì có phải là
trước đây là chúng ta đang cố gắng đi tìm cái con đường đi, và bây giờ mình đã đi ra cái con đường này là đi là cái gì đó, đó là cái hồi sinh. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy cái gì đó, biết bao nhiêu trở lại từ nhỏ tới lớn là mình thấy gì mà hồi sinh, mình thấy gì rồi nhưng mà vẫn sao, cho nên mình tin nơi sự vô cùng của chính mình và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại. Thế thì tự đấy, thế gian cho là khổ, thì mình qua tay trong khổ không còn sự khổ, lúc nào mình cũng vui vậy. thì mình hiểu được cái thức hồn chứ lấy bằng hồn.
Chắc
anh có tội. Bởi vì đạo của anh phải giữ. Nhưng mà anh theo cái pháp của ông Tám là anh giữ lại trật tự. Anh làm lại trật tự của chính anh và anh phải trở về với Chúa. Đạo này mới dẫn anh đi. Cái pháp là lập lại trật tự chính anh và anh sẽ rất ráo về với Chúa anh và không ngoại tình anh. Đạo, cái pháp này không có bỏ đạo. Nhất hiện về với Chúa mà anh bỏ Chúa là anh sai.
Ý là
hoàn cảnh đó không có đi lễ được không à. Cái pháp này vẫn thiền là vẫn đi lễ, vẫn nghe ca nhạc, anh so sánh cái nào trượt cái nào thanh, cái nào đúng cái nào không, để mình đo lường cái tâm mê chấp gì, mình đem chút thanh nhẹ mình che âm ca, đó là mình có học, mình thấy như vậy là, cái thứ ba là học tác của cộng đồng. Mà tâm đàm đó là về tâm nhiễm phối hợp. Và chúng ta dự, chúng ta học thêm. Và chúng ta chia thêm. Và cái phương diện này là giúp cho chúng ta đâu đó là phải để hướng trở về những điểm khi. Cho nên làm nghề nào giữ nghề đấy, đạo nào giữ đạo đấy. Rồi thiền là phải tập trở lên.
Tôi tâm đạo của ông Hồ Đạo Tám nói là khi mình tu tới cái trình độ xuất hồn rồi thì mình thấy cái vô minh lễ như thần không thành đề.
Nó xác thứ không thành vấn đề với mình, nhưng mà mình phải sống với cộng đồng. Bởi anh về đạo, anh phải trả đạo. Từ ngày anh muốn biết qua cái đạo vô minh này thì anh cũng biết qua cái đạo nhà thờ. Nhưng mà cảm ơn nó, rồi anh phải dẫn dắt số người đó. Nếu anh có nhiệm vụ, thấy chưa? Chúng ta tu thành đạo là phải cứu tất cả, đâu có phải cứu mình ta. Anh đi vô đó không nhiều gì, cũng có bạn anh làm đạo và anh tìm hiểu. Trong đó là có sự trao đổi và có sự phê bình và sự kích động anh, nhưng mà tâm anh vẫn tỉnh. Cho nên thấy giá trị tu thiền. Thì trong đó anh có truyền cảm với người thật. Không biết anh được đường này thì anh bỏ mạng đạo anh sao? Anh sẽ dẫn dắt họ cho mình chứ. Thấy không? Rồi lúc đó anh mới thấy con đường được.
Chúng ta nếu như theo hai cái đạo, như vậy là mình thờ hai Chúa. Cuối tuần đi lễ là thờ Phật, mỗi đêm thuyền á, mình phải niệm Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Anh Nam là thờ hai Chúa, không có hai Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam là hứa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nhưng cái giá cũng nguyên chuyện đó thôi. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật, cái âm thanh nó khác ở trên này. Mà anh nói một điểm á, anh nói chuyện nam với chuyện một hai cái nó xa biệt lắm. Anh không thể kéo nó cái nam mà học tác cái chuyện một. Nó khác. Cho nên cái này là nó văn minh, cỡ mở. Còn nào Tây Phương thực là thế giới quan thế âm Bồ Tát, cái đường điểm yên thôi. Nam Mô Lăng Qua Giáo tụi di là di thiện tới lạc, anh đi tới di thiện thì anh nuôi cái gì nữa. Chứ có cái gì đâu, chứ có cái ông nào đó anh bằng anh đâu. Anh nói không? À, tại vì cái này xong rồi anh đó. Và không có ý là. Rồi có nhìn sự việc. Và khi mà chúng ta thành đạo, chúng đạt được sự công bình, chúng ta mới nhìn các những người khác của mình. Thấy không? Thế nhìn thấy trời hơi trẻ bánh, anh có thể giúp được người ta, anh tháo mở chuyện như thế đó, là như vậy. Để sắp tới đi. Đó. À, cho nên, đâu có phải thờ hai chút. Và ở đây đánh cao nhất là Chúa thôi. Là Thượng Đế là Chúa là tối cao nhất. Quá sanh vạn vật. Sẽ càng không phủ nhận. Không có người nào có thể phủ nhận gì đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại gì. Thế thiên hành là. Như con tình thương vô cùng là. Thì cha rồi còn thương hay gì. Chúa cha không thương ta đâu có gia ta được. Cái đồ ăn uống mà mình ngồi đây nó làm. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là thấu được đoàn kết tất cả. Thế không? Mà ai cho chứ không chứ? Loài người. Anh thấy không? Thế chứ không? Thế chứ kể càng không bán á.
lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì, cũng như bây giờ tôi nói tôi được con chó, hiệp tôi, cho bà xe, hiệp tôi. Tôi chạy tất chạy vô nhà thờ, tôi thấy Chúa đang bình tĩnh, thật sự thanh giác. Và con chó để tìm gì, con chó nữa. Tôi mới thấy sự ngoan nhiệm. Và do đó tôi thích cân và tôi hỏi ông này là ai. Thì tôi nhà thờ, anh ấy thích gì, tôi mới hiểu cái mộng này. Và giúp tôi thoát nạn, và con chó kia phần nhanh hơn. Thì cũng theo ngài thì tu, mà khi cái thành đạt rồi tôi thấy cung trắng. Thì con chó nó chưa hiểu nó là ai, nó để kiếm tôi, nó cắn tôi. Thì tôi cứ cung. Rất đêm, hơn con chó giờ con chó nó cứ hiểu. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tu rồi. Thì bà xã hát khổi rồi bỏ tức kiếm tôi. Sao này thành đạo tôi về cứu bà. Không có bà chứng mấy anh biết con tám mà tu. Dạ. Cái đạo này nó dễ nghĩa lấy ý chí phải đầy đủ. Không đầy đủ hút cũng nghĩa không có cơ gặp thiết. Phải chọn, không bỏ một ai hết. Cái pháp này không bỏ một ai hết.
Từ là, thì cho lớn, tôi thì nó là ý, chỉ cần trong dẫn cách, hay là nó là trở về, chỉ cần trong dẫn cách.
Cái tu thiền là nối tiếp đời sống Phật lực. Vì đời đạo sống tu, không có đời có đạo. Cho nên tu thiền ở một môi trường khác thì diễn dân. Thành ra thanh niên không làm được. Còn cái tu thiền có phương pháp này là đời đạo sống tu. Anh đi làm mà con người anh biết ôn hòa, sức khỏe anh đầy đủ. Và lòng tham lam anh không có nhiều. Biết thương người chắc không bị lệ ôm. Thấy chưa? Đó là mình lập trật tự cho chính. Con người sống cá nhân của người. Con người có trật tự từ bộ óc tới ngũ tạng. Là những cái phương pháp tu thiền này đời đạo sinh. Nó không phải những pháp tu thiền kia cho ngồi thì phải hiểu nguyên năng của mọi sự việc. Nó nằm trong khoa học quyền lý. Chứ không phải ngoài khoa học. Cho nên cái việc mà giao cho người tu thiền là phải làm cảm tâm. Bởi vì cái thiền này là hết sức tạm tâm mới kêu bằng thiền giác. Làm việc mà so đo người mới chết. Vì trước khi nó bước vào cái môn thiền này, nó biết nó là con của người. Phần hồn của nó là đời đời bất diệt. Và nó phải thực hiện những gì thiền này muốn. Là muốn hòa đồng, muốn dẫn tiến mọi người. Món gì giao cho nó phải làm sạch cho thật sạch. Cũng như rửa món nó, cũng như rửa tâm nó. Vì nó ở từ mọi trạng thái. Thì trạng thái nào đến cũng là trạng thái của nó. Cho nên nó hòa tan mọi trạng thái. Khi làm việc nó không chán nhanh. Và nó làm việc nhiều và không mệt. Cũng như tuổi tác tôi năm nay cũng bước vô lục tục. Nhưng mà 2-3 giờ kia là tôi đã làm việc. Thơ từ này kia làm hoài. Vì sự thương yêu, vì tình thương và đạo đức. Và đó là cơ hội cho tôi học hỏi. Một cái thơ đau khổ đến với tôi phải làm sao hòa tan với người và tìm đối pháp cho mình. Cũng như tôi sẽ Phật đồng hành trong một tâm tư tổng của tâm đi cả hoàn cầu là một rốt cuộc mỗi lời với thân mình ra đi với một sự không bằng lòng cũng phải ra đi. Chúng ta không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian chúng ta đã thất lạc rồi. Rồi nay làm ông ngoại ông nội ai mà muốn đi nhưng mà rốt cuộc giờ phút lập thiên phải ra đi. Cho nó quy vãng sự khởi đầu bởi biết không, thì phải quy quần không, nó đúng luật trần. Cho nên thanh niên mà hiểu rõ, người đang học hỏi. Và chúng ta phải vun đồi dũng chí của chúng ta, làm những điều tốt của thực tế không khí lạnh. Quần áo đẹp, xe hơi tốt, quần chúng đã đóng góp trí khôn. Và chúng ta là người đứng trên tòa xe chúng ta không làm tốt, mà chúng ta lại hủy hoại. Thì làm sao có cái xã hội tốt, làm sao có cộng đồng văn minh. Có người không tham là có người mạnh, dũng tiến, có người tham là người hẹn. Cho nên thanh niên không chấp nhận cái và học những gì. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, nhiều kiếp rồi, chúng ta có một dũng nhẫn thôi, mà chưa xong những gì. Xong rồi thì chúng ta sẽ qua môi trời. Không ẩm đau đớn, không cảm run sợ. Nhưng mà giữ lấy tình thương và đạo đức
trong tâm thức của chúng ta xây dựng hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Cho nên sự sống của chúng ta đây không phải là đơn giản mà khó. Càng không vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta thiên sự nhân gian di ngã độc tôn và giúp cho phần hồn tự tu tự tiến. Cái gì khiến cái gì vậy? Nước lửa ra đất quý vị có khả năng sáng suốt quý vị có một chập quý vị muốn tối thì tối mà muốn sáng thì sáng, muốn dục là tối, muốn thăng hoa đi lên tới vô cùng là sáng. Hai con đường, một con đường đi lên và con đường đi xuống, tập ý chí của chúng ta tự tiền sử dụng và tự việc thấy chứ. Thấy rõ chưa? Cho nên cái tu thiền này không phải cho thanh niên và lặp lại trật tự cho thanh niên. Bây giờ đâu phải là nó không phải chứ. Nó đã luân hồi nhiều kiếp tại thế và nó chỉ gặp biết bao nhiêu trở ngại, ngày nay nó có cơ hội hiểu một chiếc đạo. Đạo là gì? Quân bình mà thường. Bây giờ nó cần cái thích quân bình. Bây giờ thấy quân bình, không nghe quân bình, không hiểu quân bình là cái gì. Chúng ta từ Việt Nam bay qua đây đi 747 mà nó không quân bình làm sao nó bay xa được. Nó phải còn cảm động quân bình mà mới tiên qua. Mà thể xác chúng ta thiếu quân bình là người bệnh hoạn. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta có khả năng sử dụng cái sự sáng suốt như bậc thiện giác tập trung để minh giải bỏ một thiện tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái môn nào hơn không? Làm thái tử kế vị kế tiếp là làm vua nhưng mà không cứu ngài trong động mà đạt được tỉnh để lưu lại cho chúng sanh thấy đó là một vị anh hùng vĩ đại từ cách mạng với mình cứu rỗi cái tâm hồn của chúng ta và ảnh hưởng cho nhân loại ngày hôm nay. Ngược lại nhân loại không hiểu cái sự kiện và đặt ngài lên trên bàn và lấy bàn đắp lên thân ngài thì lại thế gian mà hành như ngài thì ngồi được ngài vững bồi được đúng như ngài là chúng ta có gì không? Cho nên chúng ta trong thời đại văn minh đã cho chúng ta thấy sự bấm nút là thấy hiểu tất cả mọi sự việc. Chữ ký của chúng ta cũng đã lăn hơn một chưa. Chúng ta phải thấy thực chất sẵn có của chính mình và trở về với số phận của chính. Cho nên miếng sắc kia mà nó còn có thực chất mà con hồn trăm năm chúng ta cũng có thực chất. Miếng sắc xét kia mà lấy những nhắn chùi nhé rồi cái sáng nó ở bên trong chứ đâu. Cái sáng nó có tự đâu. Chúng đâu cũng có cái sáng. Và tại sao chúng ta quên cái sáng của chúng ta? Và không có trở về cái căn bản thanh định của duyên của chính mình. Mà hướng ngoại động loạn và bị lôi cuốn ngoại cảnh. Rồi tự đập mình và cột khổ mình nữa. Đó, cảnh đời là vậy. Cho nên ta hiểu được trong đời có đạo. Và chúng ta cũng quán thông cái đời. Tôi nhờ sự đau khổ này. Chính tôi sai, chúng có ai sai. Cả thế giới đều đóng góp và xây dựng cho tôi. Chỉ có một mình tôi sai. Một mình tôi là ngu. Không hiểu tôi là ai. Giờ ở đâu đến năm. Rồi sẽ thế thôi. Một ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho đến cấp mặt mắt lờ. Không biết tôi ở đâu. Đến đây rồi sẽ thế thôi. Đau khổ vô cùng. Ngày nay chúng ta chỉ nhờ những bài học đó. Tâm rồi, tôi chỉ chọn một cái thanh định. Làm sao được thanh định? Muốn thanh định thì phải cứ trượt luôn thanh. Thì tôi phải mở cái pháp. Làm cách nào để đuổi phần trượt trong thể xác tôi nó rời khỏi. Và nó lưu phần thanh để hòa thanh dẫn tiến trở về nguồn cội sẵn có của chúng tôi. Phần hồn tôi làm chuẩn thẳng cho chúng tôi. Với trong này, cái gì có nước lửa do đất, có thiên gian gì thế không? Thì nó cũng khác khác gì, càng không như thế. Đâu có xa lạ. Mà mình không áp dụng và mình không khai triển nội bộ của mình thì mình bị lệ thuộc ở ngoại cảnh. Rồi đâm cái cầu xin mà không có hiệu quả. Thấy không? Cho nên phải sử dụng thực chất sẵn có của chính mình. Thì cái tuổi già của quý vị đã sử dụng rồi, đã tu và đang tu. Thế thiên hành đạo làm trang này hiếp là pháp. Gia can lộn thuận biết bao nhiêu của mình sắp đâu ra đây. Rồi bây giờ mình sắp đặt cái chính mình thì cái gia can của chúng ta sao? Gia can của chúng ta là nhân quả. Ta là lãnh đạo của gia đình, cha của gia đình, mẹ của gia đình. Mà không lập lại trật tự thì các con không thể hiểu được. Cho nên cái phương pháp công phu này nó thích hợp cho mọi nơi. Lập lại trật tự căn bản từ với ông cho tới người khác. Làm mình cảm nhận là tôi chỉ tin tôi mà thôi. Tôi không có tâm đầu đi kiếm Phật, tôi không có tâm đầu đi kiếm Chúa. Kiếm Phật, kiếm Chúa thét rồi mất Chúa, mất Phật và mất đặc tội. Bây giờ tôi kiếm ra tôi để con kiếm Phật hành ngồi trong tôi. Không sao,
phạt tôi vì ngài đổ tôi mà ngài đâu có phạt tôi được. Đâu phải tôi đổ ngài đâu. Thấy không? Nếu ngài ích kỷ đâu có bao nhiêu chúng sanh tin ngài. Thấy không? Để mình hiểu như vậy và tình thương của cha mẹ cũng vậy. Đâu có sao thôi. Dù thằng đó là về vật, thằng đó là ác ôn, thằng đó là vô ngôn cha, không có sao thôi. Cái tình phục mình. Thế chưa? Vậy thì con mà quyết tâm trở về với nó thì nó hẳn trở về với đấng thiên đẹp. Vậy thì cái phương pháp công phu mà đi gắn liền với trời đạo mà xa đời không bao giờ bị trời đạo. Có đời mà có đạo, có trang để chúng ta sinh quyết tâm. Chúng ta ngày nay mới bàn bạc để đạo học. Chứ không có trang để làm sao có chúng ta xa đời sinh. Có đời thì không có đạo. Thế không có trượt nó mới có thanh. Chúng ta tử, có tử nó có sắc. Thì lý bất diệt, tiến qua một cuộc. Thì chúng ta không nên mê và chắc mình phải chân rất là đi để ứng hợp.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm, con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông thai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái Elon cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí nó lợi hơn những giờ khác. Nó không có còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đắp rồi, nhắm mắt, đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thế gian. Đúng 11 giờ là giờ tí thông thai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy tôi chừng tôi không có... không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan là để khai thông để giúp của bộ thần kinh tiến hóa.
Thưa thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông. Chỉ để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu, cho tới cùng không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp quan trí và không có tiên qua nổi. Không cần ham nhiều, từ nay tôi thiền 10 tiếng, 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, chi thì chí làm. Khi sẽ xác của chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút, rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng là một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm chí gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được, cho nên phải dạy tâm, nay chút mai chút, làm tới, nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, thì nhiên nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có thời gian, tôi trở về mặt mày tôi vui tươi, sung sướng như là tôi ăn no, khỏe mạnh.
Hành pháp lý vô vi về điển học, được thấy thì đấm chính như xe mở bộ đàn, nghe tiếng nổ giữa hư không, thấy điểm sáng hướng trung kim trên màn, hoặc xuất ra bay vọt lên hư không, hoặc thấy thân mình to lớn như xuất ra, hoặc thấy điểm trên trời đẹp, có sao có cỏ cây hoa lá, có hành vi ấn chứng được cảm nghiệm trong một thời gian thì không còn thấy nữa. Tại số này, tiếp đến, hành giả sẽ cảm nhận được những gì hay những ấn chứng nào nữa? Hay là chỉ rơi vào trạng thái hư không đại định?
Tiến lên cao tầng thì nó phải giải trượt, tức là nó nổ bừng sáng ra, còn trượt sẽ đi lớn rồi. Tiếp tục tu nữa, hướng thân, thực hành tỉnh tâm, phải giữ những cái ánh sáng đó. Lúc đó không nên đi mạnh, nói mạnh làm cái gì cũng bị trong nhà. Thế là động mạnh, nó có thể xa xúc. Trên những người đi tới trình độ đó, đi đến nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống cũng nhẹ nhàng, không có đòi hỏi gì, lúc nào cũng sáng, tâm khỏe mà.
Khi đạt được những ấn chứng, nếu mình nói ra, thì những ấn chứng đó có còn nữa hay không?
Nếu mình nói ra mình không có tính cách muốn khoe khoang là nó đóng lại. Mình nói sự thật như vậy và như vậy không có bị đóng. Chân lý không thay đổi. Và nếu mình muốn nói ra để phổ biến cho mọi người tin yêu mình và mình bị tặng thêm thì sẽ mất.
Sau khi công thiền một tiếng đồng hồ hôm nay thì có ai đến làm bộ thiền của căn phòng một thì tự nhiên không phải có một khối gì nó đè cho con người mà thì có bộ giả không thì đặt cả cái mình tập kể ra cho con được gì tập đó thì con đặt ra thì con đang có một con đường thì tự nhiên anh biết có ai á đổi những cái thế tâm của con từ một thế tâm bình thường quay lại cái thế tâm như là trong yoga rồi đôi lúc cũng một vài phút này từng thể một trong phút thế như vậy và có những cái lúc như là cái thế bỏ mà hồi xưa mà không nằm không nghỉ được hoài là mỗi lần không đổi một thế như vậy á là không nghĩ ra là thể bỏ nhưng mà không nghĩ đó là đôi lúc còn là một thể yoga còn là thể bỏ con không biết là cái đó là gì thế nào nhưng
từ tâm tu một pháp lý vô vi thì dứt khoát thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Nếu dứt khoát những gì mà chúng ta thu thập trong sách chúng ta muốn làm thì đó là dây đi rút trong nội tâm. Chúng ta dứt khoát thì những cái thức tâm không còn thì trong chúng ta sau điều gì không thấy những cái chuyện từ khi chúng ta muốn trao đổi tâm tiền vô vi muốn cái gì thì phải cần phải xem lời thầy chuyển xuống một khối những ý này chúng ta tập sự thanh tịnh những tập nhạc thì nó cũng đi những không biết khóc thì nó không đi. Tâm phải biết khoát, niệm Phật tâm phải biết khoát. Tất cả sẽ phân tán, không có hội tụ mà gây khó khăn sẽ chính hành giả lên. Nhưng cho nên thấy giá trị của điển là như thế này, có cái đường điển. Nếu mình cứ cái điển chúng ta tâm mình không có vấn đường là chắc cần là pháp luân thường chuyển một phò rồi như thế nào, anh sẽ giải ra, cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Cho nên đại là cái pháp luân thường chuyển cũng có, không có đúng. Cho nên nó hội tụ những cái phạm vi nhỏ nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Rồi nếu chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều là nói gì hay là nó không có thể hiện những cái phạm vi theo này. Thì trong tâm chúng ta con làm pháp luân thường chuyển thì nó mới trở về tập trung về nguyên bản nguyên thì nó mới thấy là điều đó. Còn pháp luân thường chuyển còn yếu, cho nên về đây thì cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, nhưng những trạng thái nó sẽ biến mất, không còn nữa.